phạm hạnh thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi xuống chạm biết đời đấng thân đấng không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Những sợ hạnh như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bích Tha Giá. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pathos mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc trường Bộ kinh Phật học cơ bản. Bài kinh thứ 33, kinh phúng tụng tiếp theo, phần 4 pháp. Bốn giới sẽ do Thượng tọa Tỳ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh chư lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thai đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa tu lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, bài kinh thứ 33, kinh phúng tụng tiếp theo, phần 4 pháp, hôm nay chúng ta sẽ học phần 4 giới. Này các hiền giả, có 4 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bốn? Bốn giới: địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới. Chattaso tha tu yo, batawi tha tu, apo tha tu, tejo tha tu, Vayo tha tu. Này các hiền giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nam Mô Bích Tha Giá. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tổ Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đề cập đến sự mô tả của Phật Pháp liên quan đến đời sống nội tâm đó, thì nhiều lúc chúng ta đã thấy rằng những điều đó là những điều siêu việt. Nhưng mà thật ra cho đến ngày nay thì khoa học vẫn có một cái hiệp sự biết rất ít về sự diễn biến tâm. Nhưng mà tới cái chuyện vật chất thì sao? Ngày nay chúng ta nói đến những nguyên tử và những phân tử, chúng ta nói đến những cái đặc tính của nguyên tử. Ví dụ sự vận hành của các cực, cực âm, cực dương và trong nguyên tử, thì quả thật là chúng ta không có ngạc nhiên gì khi mà chúng ta thấy rằng thời Đức Thế Tôn còn tại thế, với cái kiến thức của loài người thời bấy giờ mà Đức Thế Tôn đã cho biết là vật chất kết cấu bằng những cái sát na sắc tạp, tức là chúng ta nói những nguyên tử hay là những phân tử. Và ngay cả một cái phân tử nhỏ nhất ấy, thì nó có bốn cái nguyên tố mà chúng ta gọi là chất rắn, chất kết, nhiệt lượng hay là chất ấm, và cái chất động, tức là cái sự vận hành. Khi mà chúng ta nói về bốn cái nguyên tố này thì quả thực là rất là lạ. Ví dụ như là ở trong nước thì nó có cả bốn nguyên tố là đất, nước, lửa, gió. Và ở trong một cái hạt vi trần thì đồng cả có bốn cái đất, nước, lửa, gió. Một đề tài mà đặc biệt không phải chỉ nói riêng về khía cạnh phân tử ở cái đơn vị cực nhỏ của vật chất, mà chúng ta còn tìm thấy ở đó qua nhiều cái trình bày liên quan đến sự tu tập, liên quan đến sự quán tưởng, liên quan đến sự phân loại về vật chất. Mời quý Phật tử lắng nghe pháp thoại của Thượng Tọa Tổ Sư về đề tài này. Xin thay mặt đại chúng kính cung thỉnh Thượng Tọa Tổ Sư. Và sau bài giảng của Thượng Tọa sẽ là phần pháp đàm của Chư Tăng. Kính cung thỉnh Thượng Tọa.
Nhà Bồ Tát Thầy Nô Tham Ma Dân Nô Sang Khai Dân. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục học trong cái bài kinh Phúng Tụng Bốn Chi, bốn chi pháp. Chúng ta đề cập đến bốn giới hay là bốn bản chất tha thứ. Chúng ta cũng thường nghe nói đến tứ đại. Bốn đại là địa đại, thủy đại, quả đại và phong đại. Thì đất nước lửa gió nó có khi gọi là bốn đại, do cái tên gọi là Mahabhuta, lực đại hay đại diện. Và khi chúng ta đọc cái trong bài kinh này thì bốn đại được mang cái tên gọi là Thapu. Bốn giới là bốn bản chất. Thì ở đây thì theo trong Phật pháp, theo trong A Di Đà thì bốn nguyên tố này nó là cái pháp, là những cái thành phần vật chất căn bản. Trong 28 sắc pháp hay là sắc tướng thì bốn đại là bốn sắc căn bản, để từ đó mà phát sinh lên 24 sắc hiện tinh, như là mặt, tai, mũi, lưỡi, thân, vân vân. Khi chúng ta định nghĩa về bốn đại đất nước và gió thì chúng ta hiểu rằng là khi nói đến đơn vị vật chất thì chúng ta phải định nghĩa theo cái pháp chân đế gọi là Paramattha-sacchat, chứ không phải là chúng ta nói theo cái sự thông thường là Sambhuti-sacchat hay là tục đế. Và ở đây không phải là Đức Phật và các vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật luôn luôn nói đến bốn đại hay là bốn giới là nói theo cái pháp tiền đế. Trong trường hợp mà nói, khi khi đề cập đến cái sự quán tưởng, tu tập quán tưởng về bốn đại thì đó là nói theo cái cách thông thường. Đức Phật dạy cho chúng tôi giải đọc ra về cách tu như đất, như nước, như lửa, như gió. Đó là người nói trên phương diện sâu với cái chát là đất, nước, lửa, gió, khí. Thông thường để chúng ta nói nhất chỉ cho hiểu. Hoặc là tôn giả Sariputta khi mà ngài thuyết pháp cho các vị khơi nghe về cái sự vô thường của bốn đại là đất, nước, lửa, gió, thì ngài cũng nói trên phương diện của pháp tục đế. Còn khi mà chúng ta đề cập đến bốn đại với cái danh từ gọi là bốn vị tha tu, tức là bốn cái nguyên tố, thì ở đây là chúng ta nói theo cái pháp Paramattha-sacchat. Nhưng trong cả hai phần, trong bài pháp này chúng tôi sẽ đề vào bên cả hai phần. Phần đầu là tôi định nghĩa về bốn đại qua ví dụ pháp, là nói đến cái pháp Paramattha-sacchat. Cái phần thứ hai thì chúng tôi sẽ đề cập đến bốn đại qua tục đế Sambhuti-sacchat, để chúng ta nói thêm về cái sự đất nước lửa gió, cái sự kiện đất nước lửa gió được dùng làm cái đề tài để mà tu tập. Nó có rất nhiều khía cạnh để mà tu tập qua đất nước lửa gió, chúng ta sẽ trình bày sau cho quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến bốn giới hay là bốn đại qua cái khía cạnh tiền đề. Ở đây khi đề cập đến vật chất hay là đề cập đến sắc dục, thì Đức Phật đã nêu rõ về bốn cái nguyên tố và tạo nên cái vật chất mà ngay cả thời hiện đại các nhà khoa học cũng vẫn thừa nhận bốn cái nguyên tố đó là căn bản để tạo nên cái vật chất. tuyên bố đất Bắc Ninh, Hà Tĩnh. Đất này không phải là mặt đất hay là đất sét đất bùn, vì ở đây mới nói đến thiên cảnh tuyên bố, cho nên đất được định nghĩa đó chính là cái đơn vị vật chất, và nó có cái tính nâng đỡ. Chính mình hoặc là thô cứng, cái chất nào mà thuộc về thô cứng, nó có cái tính chất là nâng đỡ cho các cái tác pháp khác, thì vậy gọi là đất, gọi là đất nguyên thật tú. Rồi đề cập đến A Cô thật tú là cái nguyên đối nước, thì ở đây cũng không phải là đề cập đến nước như là một cái hình thức phổ thông thông thường tục tế, không phải là nước ao, nước sông, nước hồ, nước biển, rồi là nước. Không phải nói theo cái luật pháp thì nói theo cái mắt sắc cái chát, thì ở đây theo vì cái nước nó có cái tính năng là quân đủ giữa cái nguyên tử vật chất này, nguyên tử vật chất kia, mình đã có cái sự quấy khối lại cũng như là do cái cách trước, bởi vì cách trước ở đây nó có cái đặc tính là bất đủ và thẩm thấu. Chữ A Cô có nghĩa là thẩm thấu, cái cách trước là nó thấm rịn và vô tụ. Còn cái chất lửa Tê Tô Tha Túc là một nguyên tố, nếu theo điều pháp thì cũng nói theo pháp Phật Pháp Thác, tức là tất cả chân đế. Thì cái chất lửa này không phải là đề cập đến như là lửa than, lửa củi, hay là lửa dầu, hay lửa rơ, nó không phải được tập đến cái tập so với cái tay trái đó, mà ở đây cái chất lửa được nấu đến như là một cái đặc tính là nó là cái nhiệt độ đó, thì như vậy gọi là thật, gọi là tên của thật đó. Còn khi chúng ta nói đến cái nguyên tố gió thì chúng ta cũng nên hiểu là nguyên tố tố gió ở đây trước nhất là chúng ta nói thuộc Phật Pháp Sát Chán từng đề, thì gió nó có hai cái đặc tính là di động và căn phòng. Ở trong cái thành phần một chất nào nó cũng có vốn của nguyên tố rồi. Nguyên tố đất đặc tính là cứng hoặc mềm. Nguyên tố nước là chảy, là thẩm thấu và vũ trụ. Nguyên tố lửa là nóng và lạnh. Nguyên tố gió tức là chuyển động và căng phồng. Đó là nói theo cái pháp chân đế. Thì ở đây cũng gì, ở trong một bọt sắc pháp gọi là Rupa Kalapa, thì bất cứ cái sắc pháp nào, cái thành phần của bốn sắc pháp này cũng phải được dựa trên đất nước lửa gió, ngoài đất nước lửa gió ra thì nó còn có cái yếu tố khác, nó phụ họa với đất nước lửa gió để tạo thành cái đơn vị vật chất rồi sắc quẩn. Bốn cái đơn vị đó là lục bát là sắc, gần thật là khí, là mùi, rất sắc là vị, và ô giác là cái dưỡng tố. Ây hương còn thực nội. Như vậy trong thiền pháp, trong 23 cái là bát, tức là 23 tổng hợp sắc, hay là 23 bộ sắc, thì ở đây có thể bộ sắc nào tốt thì cũng là tác sắc một kia. Ông biết phù gắn ở Rục Bắc là đất nước tự do, sắc khí vị và phù giác là chữ tốt. Nhưng mà khi đề cập đến bốn chất á, đất nước tự do cái đó là căn bản, bởi vì nó có cái thực thể, nó có cái sự thể đâu mà. Còn sắc thiết bị vật thực là nó chỉ phụ quả theo thôi. Cái bộ sắc nào mà nó hình thành mà không phải do biến đại, không có. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu là bốn đại chư nguyên gió là bốn nguyên tố đó, tức vật chất căn bản trần các cái thành phần vật chất trần ở thế gian này. Còn cái thân người này đó, nó sở dĩ gọi là đầu mình và tay chân, cái đó chúng ta gọi là thực tế. Nhưng mà thực ra nếu mà chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ thấy đầu cho cái thân của chúng ta nó có chia ra nhiều cái bộ phận, nhiều cái chi thể. Nhưng mà tất cả đều là cái gì, cũng là đất, cũng là nước, cũng là lửa, là gió. Trong một cái hạt bụi nó cũng vẫn có tám sắc bất tuyên trong đó, và đất nước lửa gió. Và nếu mà chúng ta nói theo nước hay lửa, gió không từ, thì nó cũng có bốn yếu tố là đất nước lửa gió. Đây chúng ta nói theo cái pháp tiền lý. Chúng ta nên hiểu rằng đối với thân này nó gồm có hai yếu tố là sắc quẩn và thủ. Sắc hợp tự thức hay là danh sắc hai yếu tố. Thì sắc ở đây được đề cập đến là phải lấy căn bản đất nước lửa gió. Bây giờ chúng ta lại nói qua bốn cái nguyên chất hay là bốn đại được Đức Phật và các vị A La Hán đệ tử Đức Phật ngài thuyết giảng để trình bày cái pháp môn tu tập mà dựa trên đất nước lửa gió như thế nào. Trước mắt Ở trong bản kinh Đại Diện Xứ, trong bản kinh đó Đức Phật này có đề cập đến trong cái niệm thân về tài giải đức Phật nào. Thì cái niệm thân này trong này, trong cái phần niệm thân này, có đề cập đến quá thân bất tịnh hay là phân chất tứ đại. Dựa trên cái tự nhiên, cái pháp bất thiện mà chúng ta quán tiếp tục xếp theo tứ đại. Thí dụ ở trong văn hai cái được thì được đề cập đến ở đây cái nguyên chất hay là nguyên tố đất ở trong thân này, tức là gồm hai nguyên cái thể, thể trượt đầu là tự tóc nông mốc răng da thịt gân xương tỷ thần tiên trai ốc phổi dễ dàng vô cùng dàng non vật mới và phẩm. Thì khi mà quán tưởng ngồi này thì cái thân này đấy, nói đây là cái thân tứ đại, thì chúng ta phải hiểu rằng cái thân tứ đại địa đại tức là chất đất ở trong thân này, tức là như tóc lông móng răng da thịt gân xương vân vân. Vì hành giả ngồi là phải suy đoán như thế để ghi nhận hai mươi cái thể đó, hai mươi cái thể được đó là thuộc thể đất, rồi ghi nhận trong thân này cái chất nước là như thế nào. Ở đây là người thể có rất nhiều cái người có thể được nên thuộc chất lượng, đó là mật đàm mũ máu nước mắt mồ hôi nước miếng nước nhớ giữa đất mở nặng dột da nước tiểu. Thì như vậy đó được gọi là chất tiết trong thân này. Còn cái chất lửa trong thân đó vì giả suy đoán nhìn ở trong thân này phân biệt được cái chất lửa hay là nguyên tố quả giới là cái thân nhiệt. Thân nhiệt cái hơi nóng ở trong thân 37 độ C, 37 độ hoặc có khi mình thời tiết nóng đã ảnh hưởng mình lên đến 37 rưỡi, 38 độ v.v. thì vậy gọi thân nhiệt. Lại nữa ở trong thân này nhờ các cái nguyên tố nước nguyên tố lửa, ngoài cái thân nhiệt ra thì cái chất nóng mà ở trong ruột trong bao tử để là tiêu hóa một thực cũng gọi là cái nguyên tố lửa. Cái chất lửa ở trong thân là lửa tạo nên cái nhiệt, lửa ở trong ruột để cái chất nóng nó tiêu hóa phục thực, và lửa mà nó thiêu nó đốt cháy cái tế bào cũ để cho sinh ra cái tế bào mới, là chúng ta phải suy đoán chất lửa trong thân này. Còn cái chất gió ở trong thân ấy, thì vị hành giả phải thấy cái hơi thở ra hơi thở vào được gọi là chất gió. Gió ở trong thân này nó phát ra từ lỗ chân lông hay là trong thân này cái chất gió ở trong đường ruột trong bao tử để làm cho nó di chuyển một thực xuống được, chúng ta gọi là cái e. Cũng giống như khi mà chúng ta dùng một cái chai mà nó có cái ổ nhỏ hay là phóng tia, mà nếu như mà không có chất e thì tia thuốc còn xuống. Quý vị thấy ví dụ người ta tìm dịch bị như vậy ở trong cái thể nguyên nó đi xuống này, bởi vì luôn luôn là di chuyển vào trong cái lọ hay là cái bình chúng ta gọi là bình nước biển, thì trên cái sợi dây đó nó phải có một cái lỗ e, mình ngồi thì đẩy nắp lại. Nhưng mà người ta cũng cẩn thận, nếu mà để bớt đi đó, thì nó sẽ không có chảy, nước không có chảy được. Khi mà làm cái nó chảy được rồi thì lúc bây giờ lấy gió ở trong thân, trong cái lỗ chân lông không vân, thì lúc đó nó thanh bình. Thật ra nếu mà trong bệnh nó cứ nhỏ giọt nhỏ giọt, thì là cái chất chất gió trong đường vô cho chúng ta cái gì, nó sẽ giúp cho cái sự di chuyển vật thực, cái chuyển vào vật thực rồi đến cái chất nước, cái chất gió mà khi chúng ta ở ra hay là chúng ta hạ xong, thì cái đó cũng là cái chất gió. Như vậy nói tới lại tức là muốn đại mà nói trên phương diện là đề tài của thiền quán đó, thì suy đó muốn đại qua thân này để mà phân tích để mà tìm thấy tất cả các pháp nguyên của người của mình. Thì bây giờ chúng ta lại nói một cái vấn đề khác nữa mà trong bài kinh này rạp người qua đá hàm bật thì khác. Đức Phật dạy cho xin gì rộng lá về cái pháp môn tu tập như đất, như nước, như lửa, như gió. Tức là ở đây Đức Phật nêu rõ là cần phải tu tập như đất này rơi lá. Ở trên mặt đất dầu cho người ta có đổ lên trên mặt đất những cái vật quý trược hay là những cái thơm tho, những cái chất thơm tho, các hương liệu, nếu ở đất cũng không phải gì đó mà có cái tâm buồn chán, cho nên phải tôn trọng cái sự khan hiếm giống như đất vậy. Rồi như thế người ta khi khai thông cái vùng rạch hay vùng sông vùng ao, chỗ nào trống thì nước chảy xuống dồn cho phải chảy ngập qua. Nước ở bên ngoài khi mà phải chảy ngập, nó chảy ngập qua những cái nơi hôi rác cột xí vô bẩn, hay là chảy ra những cái nơi vượt được cây cối trong lạnh, thì nước cũng không vì lẽ đó mà sang ra bùn bùn. Cũng vậy khi mà chúng ta tu tập đó, chúng ta tu tập thì nước có sự tham nhẫn, dù cho người ta có nói tốt nói xấu gì chúng ta cũng tham nhẫn chịu, đó là cái sự tu tập như nước. Còn tu tập như lửa, ở đây Phật này dạy nhà rất lá là hãy tu tập giống như lửa. Lửa có cái tính đốt cháy thiêu rụi, dầu cho lửa nó đốt cháy những cái tờ giấy hay là những cái mảnh vải đẹp, hay là cái chảy nó cháy cái bùn rác dơ bẩn, nhưng mà cái gì là nhiên liệu đốt được thì lửa cháy được, nó lửa không có phản này. Thì ở đây Đức Phật này cũng vậy, đi tới của Đức Phật có cái sự tham nhận trước tám mọi giới đời khen tuy vui khổ đạt được trước mọi người trước đang lên lòng một lời là có vật tôn tập như đất, như nước, như lửa, như gió. Còn gió ở đây chúng tôi được chúng tôi đã đề cập đến đủ lửa, đất nước lửa, đất nước lửa gió, chúng tôi đề cập đủ rồi. Thì ở đây trong cái việc mà chúng ta tu tập á, ở đây Đức Phật dạy từng ngày đắp lá là lấy cái đặc tính của đất của nước của lửa của gió của gì đó là vật vô tri giác, cho nên trên mặt đất dầu người ta đổ một cục thơm một thối thì đất cũng không bị ớn cũng bị phiền. Nước dầu cho cái việc nước để người ta rửa tay rửa mặt hay người ta rửa chân hay là để người ta rửa người ta giặt người dẻ dơ bẩn đi nữa thì nước cũng không bị đó một buồn phiền. Tu tập như lửa là dầu cho người ta dùng lửa là để người ta đốt củi hay là đốt gạch dơ bẩn thì lửa cũng không bị chỗ đó mà nó buồn phiền. Phải tu tập như thế, tu tập như gió, là gió thổi, dầu thổi ngang qua một cái cánh đồng hoa đẹp, hay là thải thổi thải gió mà thổi ngang qua một cái bụi địa bạch tha ma, dơ bẩn vân vân, hay là cái chỗ bãi nhiều bãi nhà xí, nó cũng không vì cái chỗ đó mà nó có sự buồn phiền. Thì ở đây tu tập như khai nhận cũng giống như là đất nước tự do. Rồi chúng ta lại đề cập đến một cái khía cạnh khác. Khi đã đề cập đến đất nước tự do, ngài Tôn giả Xá Lợi Phất ngài có thuyết về cái sự vô thường của đất của nước tự do. Một vị hành giả khi mà dựng đất nước tự do để mà quan sát thì quan sát cái sự vô thường của đất nước tự do như thế này. Đất ở đây là đất thực tế, nhưng vừa rồi chúng ta thấy ở hai bên bờ sông thì có nơi thì bên bờ bên này thì đất bồi, bên bờ bên kia đất lở, hoặc là trên mặt từ quả địa cầu này có chỗ cao chỗ thấp, có chỗ thì dư đất, có chỗ thì thiếu đất, phải có tưởng đó là cái sự vô thường khổ của thân này. Rồi ngày Xá Lợi Phất này còn giảng tiếp về cái sự vô thường của nước. Ngài có đề cập để thí dụ chúng ta thấy có chỗ nước là trời hạn hán, không có chỗ không có mía nước, còn có chỗ thì dư nước ngập lụt, nước chảy từ cuộn đẩy tôn nhà cửa, nhất là những cái trận lũ nhất ở trên cái vùng cao. Những nước đó nó cũng là cái chất tánh chất tạm ở là vô thường, thì quán cái sự vô thường qua mà đất nước lửa đó là như vậy. Còn khi mà chúng ta đề cập tới một cái vấn đề khác, chẳng hạn như là lửa, cái chất lửa ở trên địa cầu này nó cũng là vô thường. Có lúc người ta phải đi tìm những cái dụng cụ đánh lửa để người ta kiếm lửa mà sử dụng trong cái việc là nấu ăn hôn hơn. Cho phải đánh lửa, người ta đi tìm một chút, nhưng mà có lúc lửa nó dư, chẳng hạn là những trận cháy nhà, cháy rừng chẳng hạn, thì cái ngọn lửa cao lớn như vậy, lúc thì trí, lúc thì duyên. Cho nên cái việc tu tập là phải quán tưởng, để quán tưởng cái sự vô thường nó. Còn như chiếc chó, có người thì họ dùng cái quạt để họ quạt, họ lấy cái chút gió cho cái thân nó mát. Nhưng mà cũng có những nơi thì con ngọn gió nó nhiều quá, nó mạnh quá, nó làm có thể là nó xô đẩy nhà cửa, xúc phục phải chết. Thì như vậy trong trường hợp này thì có phải chịu đất nước ngọn gió, mà nếu mà chúng ta nói về cái cạnh trên tập đó, thì chúng ta có ba cái bài kinh, ít nữa thì chúng ta cũng có ba bài kinh mà chúng tôi này ngày đặc thiết hay ngày đặc thiết hay chủ đề, tức là tu tập viên đất viên nước lửa gió và tu tập cái tánh tham nhẫn nhi tịnh về. Thứ hai nữa là Đức Phật này đề cập đến cái sự phân chất biến đại các cái tiểu gió trong thân này như là cái đề tài thì quán. Còn ngày Xã Lợi Phất thì ngày giảng đất nước lửa gió tu tập. Quán xét cái sự quen lực của đất nước lửa gió có thì dương thì khí của Phật. Thì như vậy ở đây đó, khi mà chúng ta đề cập đến biên giới là đất nước lửa gió, nếu mà chúng ta định nghĩa mà chúng ta nói theo các pháp chân đế ở trong A Di Đà thì khác. Còn khi chúng ta nói trên phương diện đất cũng là đất nước lửa gió, mà chúng ta nói trên phương diện kinh tạng để mà Đức Phật dạy để mà tu tập, thì trong trường hợp chúng ta nghe thì rất dễ hiểu. Tài mà nói về quốc giới là đất nước lửa gió, chúng ta nói trên phương diện chân đế cũng được, chúng ta nói trên phương diện tục đế cũng được. Bây giờ thì chúng tôi sẽ kết thúc cái bài giảng ở đây. Thật sự trong ngày hôm nay cũng như những ngày qua trong suốt mùa dương y, chúng tôi đã có dịp để mà chúng tôi nghỉ ngơi, phải đi thuyết pháp ở chùa này chùa nọ, những cái chùa mà thỉnh dương y, và đi xong rồi chúng tôi trở về bằng cái đường xe, mà ngồi xe xuyên suốt như thế, một ngày thì nó mệt, một con đêm thì nó quấy quải vô cùng thôi. Mình chỉ mong sao có được cái giờ giấc để nghỉ ngơi sáng ngày để đi tiếp. Trong 4 ngày tới thì chúng tôi ngày nào cũng phải thuyết pháp, cho nên chúng tôi sẽ bận rộn vô cùng và sẽ mệt mỏi. Nhưng mà ngày nào mà chúng tôi tranh thủ giúp vào rừng được thì chúng tôi sẽ vào để tiếp tay. Những ngày qua có 2-3 ngày gián đoạn, cũng kính mong chúng tôi giúp đỡ cùng những Phật tử cảm thông cho. Và bây giờ xin được kính thỉnh Phật tử cho đón trở lại điều học. Và hôm nay thì trong rừng kiếm nhắn giảng sư bây giờ thì đã có để Đức Phật Đăng vào trong rừng, mình rất là hoa khỉ. Mình xin được thỉnh để Đức Phật Đăng trả lời cho câu hỏi lượng giờ cũng gọi cho đặng đi vào hội. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thủ kính thưa thầy tổ sư, thưa thầy sư,
biết sự gọi mệt và ngày mai còn phải đi xa nữa, nên thỉnh sự gọi đi nghỉ. Rồi hôm nay thì chỉ bằng cũng còn lại có đi xử lý, có ngoài để đi pháp đàn có đi xử lý pháp với sư đệ, nó sẽ ba vị sẽ cùng nhau để thảo luận. Bây giờ để thỉnh sư đi nghỉ trước. Dạ. Bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, đi xử lý pháp trong thời gian mấy tháng qua nhập hạ ở Vesali ở đức không có nét, nên chỉ đi xử cũng cố vào rừng. Hôm nay có đi xử vào rừng hoàn kỹ, và bây giờ thì chúng ta ở trong rừng có hai vị là để được pháp đăng và đi xử lý pháp, và do vị chúng tôi sẽ cũng làm như mấy hôm kia, có nghĩa là ngoài cái sự thảo luận của chư tăng, chúng tôi trong tư cách là người điều học cũng sẽ thêm có đóng góp phần của mình. Trước nhất thì xin được thỉnh đại đức pháp đăng, thế đại đức pháp đăng còn hiện trả lời cho chúng ta. Đức pháp đăng, chúng ta khi mà đọc ở trong kinh điển mà nói về cái tính chất gọi là giả hợp, tức là các pháp nó do nhân do duyên hợp lại. Ví dụ như tâm pháp thì về danh pháp thì chúng ta biết rằng có tâm, rồi có những cái thuộc tánh, tức là những cái tâm sở, tâm vương, tâm sở hợp lại. Hay là về phương diện sắc pháp hay là vật chất thì chúng ta nói ít nhất là cũng có bốn đại, địa đại, phong đại, hỏa đại, thủy đại. Thì cái tính chất giả hợp, cái tính chất mà kết cấu bởi nhiều cái nguyên tố như vậy đó, nó có cái ý nghĩa như thế nào đối với người tu Phật? Xin thỉnh đại đức pháp đăng.
Alo, alo. Dạ, là mua cái thời gian, là mua phần mời dạ. Mình để lý tạm bảo. Mình để phần đại nhất tăng, đại nhà đức mình cái điểm nhưng mà rồi ngài cũng muốn chứng nhận là loại được này. Ở đây chúng ta muốn nói rằng nếu một cái người hiểu tích cực cái thiện nghiệp nó hỗ trợ cho mình rạng danh ở cuộc đời này, mình cũng cũng cái pháp của vi, nhưng mà ngược lại mình để đời một cái mỹ danh thì chúng ta thấy như Đức Phật, các Đức Phật để lại đưa đời khi Đức Phật này Gotama nhắc là Đức Phật quá khứ như là Đức Phật Kassapa là Đức Phật Parumuttala đó, thì nhắc lại những vị Phật đó. Tuy rằng những vị Phật đó là theo cái tướng phân biệt thì đã phân biệt rồi, nhưng mà cái mỹ danh của ngài với cái thời kỳ ngài độ chúng sanh nó vẫn truyền lưu lại trong đời này, cũng Phật cũng được Đức Phật được chúng ta nhắc nhở và làm gương theo cái hình ảnh này, chính xác nào là tránh giúp sự luân hồi cảnh tử cái pháp tốt học. Như vậy thì chúng ta thấy đó là Phật tử chúng ta đó, mình hiểu các pháp giả học nhưng mà đừng hiểu như là hiểu pháp như tôn giả thuyết pháp là tha hồ lạc tội, nghĩ rằng cái mình có làm tội thì một lúc nào đó mình cũng giác ngộ biết là khi mà ai khác nghe Phật này kể về những câu chuyện liên hồi cuối cùng như vậy được thành Phật, thì ai thuyết pháp nghĩ rằng dù mình có hưởng những dục lạc, mình có làm những cái tội lỗi đó, thì cuối cùng mình cũng giác ngộ. Có nghĩa là có một cái Phật tánh nó chạy từ chỗ này chạy đó, được chi chạy tới tới tiếp này Đức Phật. Thì Đức Phật này là thằng khá mà hiểu như vậy đó, giống như là cái người bắt rắn, nó bắt cái u con rắn nó quay lại cắn mình, mình sẽ khổ gần như chết, như là Phật nó tiêu đốt mình. Nhưng mà nếu mà hiểu pháp của Đức Phật đó, là pháp giả hợp nhân duyên, nhưng mà phải nói rằng cái nhân duyên thì để mình tránh dứt biết luân hồi sanh tử. Bởi vì khi mình tái sanh làm người mình mới tạo được các pháp ba la mật, và khi đầy đủ các pháp làm mật đó, thì mình chính xác được đạo quả Đức Phật, mình mới thành tựu Phật quả, mình mới chấm dứt cái sự giả hợp sanh tử luân hồi. Còn nếu mà mình không chính xác được đạo quả Đức Phật thì các pháp giả hợp mà nó cứ tạo thành cái thân ngũ uẩn này, tạo thành cái thân ngũ uẩn khác, trời người xuất quanh địa ngục ngạ quỷ a tu la quanh lên quần chú ba cõi sáu đường, thì cái đó là, cũng là cái sự giả hợp tạo thành. Nhưng mà mình phải hiểu cái sự giả hợp tạo thành nó trong đó có hai loại là tốt. Cái loại tốt đó là mình tạo thành việc làm người, mình tạo những cái chuyện nghiệp ba la mật để rồi cuối cùng mình tránh cái luân hồi sanh tử. Còn cái giả hợp mà mình hiểu được đó là cái sự giả hợp trong các cái cảnh vui cảnh khổ để rồi mình mong chứng đắc đạo quả mà. Nhưng mà nếu một người mà hiểu pháp đức Phật thụ động đó, nghĩ rằng ôi các cái thân ngũ quẩn này danh là tất là cũng giả hợp à, thôi mình tu chi mình ngồi thiền mình hành thiện chỉ cho cực khổ, mình bây giờ mình đi nhổ nhẹt bài bạc gái trai đi du lịch đi du hí à, rồi hết thời gian chết không tử kiếp này kiếp khác. Mình hiểu giả hợp cái kiểu đó là cái kiểu tiêu cực, cái kiểu đó là cái kiểu nguy hiểm, và cái kiểu đó giống như là tôn giả đức hóa và hiểu cái pháp đức Phật một cách sâu lắm à, thì chúng ta thấy ngay cái thời kỳ của Đức Phật cũng có nhiều vị thiền tu hiểu pháp của Đức Phật một cách tiêu cực thụ động à, nên Đức Phật nói rằng pháp của Đức Phật mình hiểu giống như bậc trắng bậc được đầu rằng à, là mình hiểu được mình nỗ lực tu tập. Còn cái người mà hiểu pháp của Đức Phật á, mà hiểu một cách tiêu cực thụ động á, à, thì họ nghĩ rằng cái đời mình chỉ có những giả hợp mà thôi, làm chuyện làm chi vậy để lại cái sự mà những cõi vui cõi khổ rồi nó cũng tan rã. Mình nghĩ như vậy nhưng mà cuối cùng mình không có nỗ lực, vì mình thấy rằng một người nhờ nỗ lực đó, nên những kiếp quá thân là những kiếp luân hồi sanh tử, những cái thời gian giả hợp, nhưng mà họ lại có những cái nhân vô tham vô sân vô si để họ tạo được những cái ba la mật và họ chính được biết bề và chấm dứt luân hồi sanh tử, chấm dứt cái sự giả hợp. Cái đó là cái Đức Phật này gọi là chúng ta hiểu cái pháp của Đức Phật chân thực là đúng cái đường lối của các bậc thánh. Còn nếu chúng ta hiểu cái pháp Đức Phật đó mà tiêu cực sai đường lối của thánh đó, là chúng ta thụ hưởng những việc làm, chúng ta buông trôi thời gian và không nỗ lực thì chúng ta rất là nguy hiểm. Và chúng ta có thể bị bỏ đi một chút một chiếc cái đất như là tôn giả đề qua tập tá, hoặc là chúng ta có thể bỏ ở khổ cảnh như chú mắt cá ná hoặc là những vị tỳ khu mà làm những cái ác nghiệp do cái ác nghiệp đó đưa vào những khổ cảnh mà rất lâu dài và phải sanh tử triền miên, trong khi có rất là nhiều những tâm nỗ lực tu tập theo cái hiểu đúng đắn thì những vị này đã chứng nhận những trạng và chấm dứt luân hồi sanh tử. Như vậy thì trong cái câu hỏi của thượng tọa đó thì cái chương trình bài của hội chúng là hiểu cái cách giả hợp theo hai cách, một cái cách là tích cực nỗ lực đúng theo đường lối Phật thánh, hiểu cái cách giả hợp tiêu cực thụ động hoặc là tiêu cực thụ động trong thiện pháp thụ hưởng những việc là ác pháp thì đó là cái đó là bạn phải hiểu được hai cái cách như vậy. Thì tôi xin trả lời là giải thích lại cho thượng tọa để thượng tọa tiếp tục chia sẻ.
tuổi theo thật. Anh có đó không? Dạ Nam Môn, dạ kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, con xin được sám hối vì vô thường cho nên râm có khi nghe được, có khi nghe không nghe. Bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi trở lại. Dạ Nam Mô Bích Tha. Dạ
dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ dạ con kính xin phép rùm, con đóng rùm rồi. Con xin mở thư thượng tọa giác đẳng, mà thượng tọa giác đẳng cầm mic mà ở đây Anicca nghe qua phone mà không có quý vị không có nghe. Dạ dạ thành ra xin dạ không nghe của Anicca với nguồn đức hạnh, nhưng mà tại sao thượng tọa giác đẳng cầm mic không có nghe? Dạ thưa không có nghe, không có nghe. Thượng tọa cầm bao nhiêu thay đổi nhiều cái mic rồi mà ở đây Anicca nghe qua phone mà ở trong room không có nghe, thành ra thượng tọa được đúng không? Dạ con thấy thượng tọa giác đẳng trở lại, con không biết thượng tọa cầm mic thử. Dạ con kính thỉnh thượng tọa cầm mic xem coi có nói được không ạ. Dạ
dạ thưa quý vị, bây giờ hồi nãy chúng tôi mới nghe được cô Adicha nói rồi, bây giờ quý vị nghe rõ không? Dạ tốt. Lâu lâu thao thoát như vậy thưa quý vị. Dạ quý vị có thể chờ chúng tôi một chút để xem ni sư liệu pháp có còn trong rung không. Dạ không. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp lời của Chư Tăng, là hy vọng rằng có thể nói cho quý vị nghe được. Nhưng mà khi nào quý vị không nghe được đó, thì cô đi cha còn hãy gọi điện thoại giúp. Hồi nãy chúng tôi đã nói rồi là có tất cả là bốn điểm mà chúng ta cần nhớ trong bài học này. Thứ nhất, điểm đầu tiên mà chúng ta nói rằng tứ đại đó được được định nghĩa trong cái ý nghĩa nguyên nguyên nhất, một ý nghĩa mà chúng ta gọi là bản thể, ý nghĩa mà theo A Tỳ Đàm đó, thì địa đại tức là cái thể rắn, hay nó làm lên một cái nó làm trên lên một cái dạng mình chiếm cái chỗ không gian rồi đó, dù là từ một hạt bụi hay là một cái hòn núi hay là một địa cầu, thì chính địa đại là một cái thể rắn mà nó tạo nên một cái dạng thể của vật chất. Cái đó chúng ta gọi là địa đại. Và khi mà chúng ta nói đến địa đại thì nó là một phần của xúc giác. Ví dụ như chúng ta rơi vào cái gì mình như là êm hay là thô, cứng thì vân vân, cái đó nó đều là cái dấu hiệu của cái biểu tướng của địa đại. Rồi khi mà chúng ta nói thủy đại đó, là cái gì mà nó cái thể nó gọi là cái kết, hay là nó làm dính lại, giờ thể kết dính lại. Ví dụ như mình hiểu rằng vật chất nó gồm có những phân tử, và những phân tử là những đơn vị nhỏ nhất, và những đơn vị đó nó được kết cấu thành những cái dạng thế này dạng thế kia. Cái sự kết cấu những phân tử đó lại với nhau đó thì chúng ta gọi là thủy đại. Khi mà chúng ta nói đến hỏa đại đó, là chúng ta nói đến nhiệt lượng, hay là cái chất ấm, hay là cái thể nhiệt lượng thì như chúng ta nói bình thường là nóng và lạnh, nhưng mà nóng và lạnh nó chỉ là cái khái niệm thôi. Tất cả đều là có nhiệt lượng hết. Chúng tôi lấy ví dụ như là bây giờ chúng ta có hai thứ đo lường về nhiệt độ, độ Fahrenheit và độ Centigrade. Thì cái độ Centigrade thường là độ C đó, thì quý vị thấy rằng mình không độ là bắt đầu nước đá đông lại, và 1-2 độ thì nước đá không đông. Nhưng mà độ F đó, hay là Fahrenheit đó, thì chúng ta nói 32 độ thì là nó đông đá lại. Thì ở đây cái chỉ số nó chỉ là cái chỉ số nó chỉ là một cái quy ước. Nhưng mà ở trên thực tế đó thì cho dù ở bất cứ nhiệt lượng nào thì nó đều có cái nhiệt lượng hết. Và cái nhiệt lượng đó gọi là chúng ta gọi là hỏa đại. Và phong đại đó tức là cái sự di động, hay là cái sự vận hành. Vật chất không có đứng yên một chỗ, như là chúng ta học về nguyên tử thì chúng ta thấy là ngay cả cực âm cực dương thì nó luân chuyển không ngừng. Thì ở trong tất cả mọi cái tính động này á, cái thể động này đó mà hay là thể vận hành, thì chúng ta gọi đó là chúng ta gọi là phong đại. Thì bây giờ cái định nghĩa này, trong cái định nghĩa mà khi mà chúng ta nói về địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại như vậy đó, thì chúng ta hiểu là nó khác biệt với cái thường thức của chúng ta. Ví dụ như là ở trong một cái biển nước mênh mông, ở trong đại dương mênh mông thì chúng ta, cái nhìn của chúng ta chỉ là nước thôi. Nhưng mà kỳ thật là ở trong đại dương mênh mông đó, từng giọt nước hay từng một miếng nước nhỏ đó, thì nó đều có bốn cái thứ gọi là đất nước lửa gió. Hay là ở trong đất ấy, một cái khối đá rắn chắc như vậy ấy, thì ở trong đó nó cũng có nước. Trong tất cả hiện tượng, từ một, chúng ta nói là từ một cái hạt vi trần, từ một cái nguyên tử cho đến một cái hòn núi, tất cả đều có bốn cái đất nước lửa gió. Thành ra cái đất nước lửa gió mà được định nghĩa ở trong A Tỳ Đàm đó, ở trong A Tỳ Đàm mà chúng ta nói về bản thể đó, thì đất nước lửa gió đó nó có mặt ở trong tất cả những vật chất, nên chi chúng ta gọi là tứ đại. Chữ đại ở đây tức là lớn, là bao trùm. Và những cái sắc dựa trên tứ đại này chúng ta gọi là sắc y sinh. Sắc y sinh tức là dựa trên bốn sắc. Thì ở trong A Tỳ Đàm có tất cả là 28 sắc pháp, thì bốn cái sắc tứ đại đó là những cái sắc căn bản có mặt trong tất cả sắc, và y sinh đó, như là chúng ta nói sắc thần kinh, sắc cảnh giới, hay sắc giới tính, hay là sắc bậc thực hư không, rồi mạng quyền, hay sắc đặc biệt, vân vân, thì tất cả những điều đó đều là cái sắc nương vào tứ đại, do vậy gọi là sắc y sinh. Thì thưa quý Phật tử, đó là khái niệm thứ nhất, là nói định nghĩa sắc ở bản thể. Chúng ta có một cái khái niệm thứ hai mà thường được định nghĩa, thường được nói là định nghĩa tứ đại theo thường thức. Căn bản là ví dụ như là mình nói đất là cái gì và thuộc về, nó có dạng rắn chắc, như là trong hai cái sự kết cấu của mà được mô tả trong kinh đó, thì như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, xương, thì cái đó chúng ta tính như là địa đại. Còn thủy đại là cái gì thuộc về chất loãng, ví dụ như là mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, nước mắt, nước tiểu, mỡ, thì những thứ đó thì chúng ta gọi là chất loãng. Và khi mà chúng ta nói về cái chất ấm như là chất ấm trong thân hay là chất ấm tiêu hóa, thì đó chúng ta gọi là thuộc về hỏa đại. Và khi mà chúng ta nói về những cái chất khí giống như là hơi thở hay là hạ phong, thì cái đó chúng ta gọi là gió. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta học tứ niệm xứ, mà một vị hành giả mà nhìn vào bốn đại của thân đó, thì chúng ta nhìn bốn đại đó theo cái hiểu của thường thức. Hiểu thường thức chúng ta chia, và quý vị đọc vào trong 32 thế trực thì quý vị thấy chia ra có đất, nước, lửa, gió. Đó là khái niệm thứ hai. Và cái khái niệm thứ ba mà chúng ta gọi là khái niệm giả tá, hay là khái niệm gọi là dụ ngôn đó. Dụ ngôn ví dụ như là chúng ta thường nghe trong kinh đó là hạnh tu như đất, hay là hạnh tu như nước, hạnh tu như lửa, hạnh tu như gió. Như là Ngài Xá Lợi Phất có một lần Ngài Ngài giảng về một người mà khi mà tu tập hạnh tu như đất á, thì cho dù là người ta đem cuốc xẻng họ đào, họ bới, họ quăng trên đó những vật thơm hay vật thúi, hay là họ nguyền rủa gì, thì đất cũng không có phản ứng, đất cũng không vì vậy mà dao động, thì chúng ta gọi đó là chúng ta gọi là một cái ví dụ. Cái vụ được tìm thấy nhiều ở trong nhiều đoạn ở trong kinh điển. Thì ở đây đó nó như trường hợp là chúng ta dùng những cái hiện tượng để làm một cái ý nghĩa cho sự tu tập, đó là điều mà chúng ta thường thấy. Và sau cùng đó, cái khái niệm thứ tư mà chúng tôi muốn nói ở tại đây về tứ đại đó là chúng ta được hiểu là cái vật chất cũng như là tâm, hay là thân cũng như tâm của chúng ta đó, nó có tính cách là vừa phải, đúng mức, thì con người mình nó bình thường. Nhưng mà khi mà gọi là tứ đại bất hòa, ở trong kinh, nếu mà quý vị là quen thuộc với cái sinh hoạt của chùa chiền, đôi khi người ta cũng nói bệnh, tôi nói bữa nay tứ đại bất hòa, tức là ví dụ cái nhiệt lượng chúng ta tăng quá, hay là chúng ta ăn vào mà khi mà chúng ta bài tiết ra mà nó không có cái thể bình thường, mà nó chất loãng nhiều quá, chúng ta gọi là tiêu chảy, thì gần tứ đại bất hòa. Và ở trong kinh Chị Hán đó thì thường dùng một cái mệnh đề gọi là ngũ ấm xí thận. Ngũ ấm xí thận thì cái ngũ ấm xí thận ở trong kinh Chị Hán nó khác với trong Pali. Ở trong Pali gọi là chắc thủ năm quẩn, đó là khổ. Nhưng mà trong Chị Hán khi nói đến ngũ ấm xí thận đó, thì điều đó muốn nói đến một chuyện là nó có những cái mà bình thường nó như vậy, nhưng mà khi mà nó tăng quá thì nó có vấn đề. Nó tăng quá có vấn đề, như là đời sống của chúng ta, mình sống ở trong một cái tổ chức, nếu mà người nào làm việc đó thì nó không sao hết, nhưng mà người này mà họ hăng hái quá, người thụ động quá, một người hăng hái họ dẫm chân quên công việc của người khác thì nó có vấn đề. Hay là cái thân của chúng ta mà về những cái hiện tượng như đất nước lửa gió, địa đại, hỏa đại, phong đại, thủy đại, mà nó căng mảnh, hay là nó tăng trưởng, hay là nó vượt trội, hay là nó đi ở ngoài, thì thưa quý vị, nó tạo thành ra ra cái mà chúng ta gọi là bệnh. Vì cái khái niệm mà về về tứ đại đó, cái niệm tứ đại đó là một cái khái niệm nó không có đơn giản đối với nhiều người. Hồi xưa thời Đức Phật còn tại thế, người ta nhìn vào vật chất thì người ta cũng nghĩ đến là nó có những thứ giả hợp, nhưng mà có những cái thứ gọi là trường sanh bất tử. Ở trong yoga, ở trong các vị du già, hay là ở trong các vị tu sơ tiên của Trung Hoa, các vị tu sơ du già của Ấn Độ đó, thì đều tin rằng nó có những cái vật chất mà nó vĩnh cửu. Như chúng ta nói ngày hôm nay, nói kim cương nó làm thứ vĩnh cửu. Nhưng mà riêng về Phật Pháp á, ở trong Phật Pháp thì nói rằng tất cả những hiện tượng vật chất đều là cái sự kết cấu của tứ đại hết. Và do sự kết cấu tứ đại đó, thì ở trong một cái hạt bi trần thì nó cũng có bốn hiện tượng đất, nước, lửa, gió. Và dĩ nhiên điều đó, đó nó khó hiểu với nhiều người. Nó khó hiểu với nhiều người. Đôi khi người ta cảm thấy điều đó nó có vẻ mổ xẻ hơi nhiều, nó phân tích hơi quá. Và thật ra cái hiểu của người, một số người nào đó thì họ nghĩ rằng đất là ví dụ cục đất, hay là nước là chúng ta múc ở trong lu ra, hay là dưới ao dưới hồ gọi là nước. Lửa là khi nào chúng ta đốt lên thành lửa, nóng thì lửa thôi. Nhưng mà kỳ thật thì thưa quý vị, cái hiểu của mỗi một cái thời đó nó có một cái khác nhau. Nó khác nhau. Và chúng ta phải nhìn nhận rằng mãi cho đến về sau này đó, như ngày hôm nay mà chúng ta nói rằng trong một hạt vi trần có cả bốn đất, nước, lửa, gió, hay là nước ở trong đại dương đó, thì nó cũng có cả đất, nước, lửa, gió đó, thì thực sự phải nói rằng nó khó hiểu với nhiều người. Rất là khó hiểu. Nhưng mà khi chúng ta học vào trong A Di Đà thì học trong Phật Pháp thì chúng ta phải nhìn nhận rằng chính vì những cái cơ sở giảng dạy đó nên ngày nay có rất là nhiều những bậc thiện trí, những là cái sự định hình của những sát na. Sát na tức là những cái đơn vị, những đơn vị cực nhỏ, và những cái mỗi một sát na như vậy đó thì tự đó nó cũng là kết cấu của nhiều cái nguyên tố. Ví dụ như là chúng ta nói một sát na tâm pháp đó, thì đó là một cái sự kết cấu của tâm, là tâm tâm vương và tâm sở. Hay là một sát na vật chất đó, thì đó là một sự kết cấu của bốn đại. Thì như vậy, ngay cả trong cái nhận định về sự kết cấu đó cho chúng ta thấy rằng nó không có một cái tính gọi là độc tôn hay là duy nhất mà chi phối tất cả, mà nó chúng ta nói là mình làm cái gì cũng do nhiều thứ nó hợp lại. Và cái đó nó đặt cho cái nền tảng mà chúng ta gọi là giáo lý vô ngã. Giáo lý vô ngã. Và từ khi mà mới nhận thức, mới nhìn, mới nghe thì đôi khi chúng ta không hiểu được là tại sao những điều này nó lại có cái liên hệ với nhau. Khi mà chúng ta đọc vào trong kinh Vô Ngã Tướng thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy cái tâm của chúng sinh đó, nó thường hay có những cái nơi, có những cái chỗ mà nó lánh, nó né. Ví dụ như là mình nói là cái khổ là ở người nghèo chứ không có ở người giàu, hay là cái khổ nó có ở cảnh người chứ không có cảnh trời, hoặc giả là cái khổ nó chỉ cái vô thường, khổ vô ngã nó chỉ hiện hữu ở cái thô mà nó không hiện hữu ở cái tế. Nhưng mà một khi mà khi chúng ta đọc vào về cái sự kết cấu của danh pháp và sắc pháp trong kinh Phật thì chúng ta mới thấy tại sao mà trong kinh Vô Ngã Tướng chứ dạy rằng này chư tỳ kheo, cho nên dù sắc thọ tưởng hành một bước như vậy là bây giờ một đứa nhỏ nó căn bản nó vốn ham chơi, cha mẹ nói là con đừng có đi chơi với đứa bạn đó, tại đi chơi bạn đó con sẽ hư. Thì cái đầu nó chỉ hiểu một chuyện thôi, đó là nếu nó không đi chơi với bạn đó thì nó hư, nhưng nó chơi với bạn khác thì nó không hư. Nhưng cái vấn đề cha mẹ nó đặt ra là không phải là chơi với bạn này hay chơi với bạn kia, nhưng mà ở đâu mà nó đi chơi thì nếu là nó không học được. Thế đó, một khi mà nó phải hạ quyết tâm xuống là dù là bạn tốt hay bạn xấu, bạn thân hay là không thân, nhưng mà đã đi chơi thì không học được, thì nó mới hạ quyết tâm đi học được. Thì tương tự như vậy, cái chấp của chúng ta, cái sở chấp của chúng ta nó nằm ở trong rất là nhiều thứ. Nó nằm ở trong cái thô hoặc ở trong cái tế, ở trong cái gần hay là ở trong cái xa. Mà thật ra cái trình độ của chúng ta không phải là dễ dàng để nhận ra điều này. Chúng tôi nói điều đó rất là khó. Ví dụ như quý vị biết là ngay cả ở trong cái giới tăng sĩ đó, mà các vị mà học Phật pháp, đôi khi các vị cảm thấy rằng chỉ thích học kinh tạng mà không thể học A Di Đà được. Hay là đôi khi chúng ta đi học, chúng ta chỉ thích học về nhân văn mà chúng ta không thích về khoa học. Dĩ nhiên đó là cái sở thích của chúng ta. Ví dụ mình nói là cái nhà nó đẹp, cái nhà nó đẹp dĩ nhiên là cái màu sắc, cái đường nét nó đẹp, chúng ta nói nghệ thuật. Nhưng mà khi mà mình cất cái nhà lên đó, thì mình mới hiểu rằng ở trong đó nó có bao nhiêu cái sự tính toán rất là ly chi. Cái cột, cái kèo và ngay cả cái nền. Nền xi măng, nếu mà mình không, nhưng mà không chú trọng tới cái đẹp, mà chúng ta không có chú trọng đến cái mà chúng ta gọi là cái sự tính toán về kỹ thuật một cách ly chi đó, thì thật ra chúng ta không làm nên một căn nhà. Thì phải nhận một điều đó là trong cái sự phát triển văn hóa đó, thì người Tây phương đó, họ sớm nhận ra điều này, thật ra họ tạo ra được một cái nền văn minh về khoa kỹ, có thể nói rằng nguyên trị thế giới ngày nay. Nếu mà chúng ta đọc vào trong sách sử của Việt Nam mình thì ngay cả đến đời vua Tự Đức thì người Việt Nam chúng ta vẫn còn chỉ say mê với chữ nghĩa của Thánh Hiền, tức là chúng ta còn say mê với văn học, với nghệ thuật, với triết lý, nhưng mà chúng ta xem rất thường những cái gì mà thuộc về khoa kỹ. Hay là ngay cả người Trung Hoa thời xưa, thưa quý vị, họ phát minh được nhiều cái rất là hay, nhưng mà họ phủ nhận cái giá trị của kỹ thuật, họ đem những thứ đó làm đồ chơi thôi. Và do vậy đến thế kỷ thứ 16-17 thì họ đã không có đủ cái khả năng để vượt qua người Tây phương được. Thì như vậy khi mà chúng ta đi vào trong thế giới Phật học đó, thì chúng ta hiểu được một chuyện đó là nó phải có một cái sự cân phân, nó phải có sự quân bình. Đồng ý rằng như là chúng đi cùng với Phật tử ở chùa, ở đây làm ngôi chùa đó, thì cái việc ngôi chùa quan trọng nhất là làm sao cho cái mái chùa, cái cảnh chùa hay là cái hình dạng, cái đường nét ở bên ngoài, cho trên nó trang nhã, nó đẹp, nó nghệ thuật. Nhưng mà chúng ta phải ở gần, phải theo dõi công việc của những nhà thầu xây cất, thì chúng ta hiểu rằng nó có những thứ mà chúng ta hoàn toàn không biết nghĩ tới. Ví dụ như là mình đâu có quan trọng cái chuyện đấu cừ như thế nào. Đấu cừ khi mà chúng tôi thấy là mình xin phép CD để làm cái đổ cái nền đó, thì họ phải xuống, họ bắt mình là đào và đổ xi măng lại ở chất xác nó khác đất gì khác đất ở đây thì nó dễ bị chùi, nó dễ bị nứt, nó là phiền phức. Và đôi khi mình làm cái gì mình xin phép thành phố, thì thành phố họ đặt điều kiện này điều kiện kia, thì đó là sang Mỹ nó rắc rối. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng chính những cái hiểu biết đó nó đã khiến cho chúng ta làm được một công trình, và công trình đó nó không bị hỏng về sau này. Thật ra chúng ta khoan nói đến cái văn hóa từ sự khác biệt giữa xưa và nay, nhưng mà chúng ta nói được về cái văn hóa Đông và Tây, hay là những cái người bình thường và những người có hiểu biết đó, thì phải nhìn nhận rằng chúng ta có một khoảng cách rất lớn, và do vậy nó không có dễ dàng. Thời Đức Phật còn tại thế đó, thì quý vị cũng có nhiều người và khi mà đến với Phật pháp đó, thì chỉ thích nghe Đức Phật dạy giảng, thì kinh mà không thích nghe Đức Phật dạy về luật. Mà có những vị đó thì chỉ chuộng về cái này mà không chịu vì cái kia. Cũng giống như chúng ta đi học đó mà, chúng ta đi học thì chúng ta có vị thích về nghệ thuật, có vị thích về nhân văn, có vị thích về khoa học kỹ thuật. Nhưng mà về giáo dục ngày nay cho chúng ta thấy một điểm rằng chúng ta phải có một cái kiến thức căn bản về thường thức, ít nhất cũng phải hiểu. Mà cho dù chúng ta thích hay không thích, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu về cái giá trị tương đối. Bây giờ mình không thích toán mà chỉ học văn thôi, nhưng mà một người lớn lên không biết toán thì thật là phiền quá. Dạ. Cái đó là cái mà thứ gì cái cần ở trong cuộc sống. Thì khi cái đề tài mà chúng ta nói về tứ đại ngày hôm nay đó, và quý Phật tử có thể nhận ra một điều rằng khi mà chúng ta nói về bốn đại là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại đó, thì dường như nghe nó lạ đối với một số người. Dạ, cái định nghĩa như vậy rất là lạ. Và nhiều khi chúng ta không cần, nhưng mà kinh nghiệm cho chúng ta, tại vì sắc tướng nào nó cũng là giả hợp hết. Tại sao người ta chắc về một cái cảnh giới miên viễn, tại sao họ chắc về một cái thân, tức là một cái sự mong cầu trường sanh bất tử, tại sao người ta chắc về cái chuyện là đạt đến cái thân kim cương bất hoại, là tại vì người ta không có cơ sở về tính lý, điều mà chúng ta nói giả hợp ở tại đây. Khi mà chúng ta thấy rằng dù là tâm pháp hay sắc pháp nó đều là những cái kết cấu mang cái giả hợp đó, thì lúc đó chúng ta mới hiểu được tại sao Đức Phật nói rằng tất cả các hành đều là vô thường, tất cả các hành đều là khổ, tất cả các hành đều là vô ngã. Hiểu như vậy chúng ta không dễ dàng được. Chúng tôi nhớ là khi mà còn nhỏ thưa quý vị, đôi khi mình làm việc này bị cấm, mình đi làm việc khác. Làm việc khác bị cấm mà làm việc khác nữa, thì mình bực bội, mình nghĩ rằng ít nhất là cấm một hai chuyện, nhưng mà năm bảy chuyện cũng phải cho mình. Nhưng mà rồi khi mà mình lớn lên, mình hiểu rằng trong cái nhìn của người lớn đó, là giả sử như mình không vô học, dù cho dù mình làm chuyện gì khác mà mình bỏ học đó, thì nó cũng có vấn đề. Thì đối với chúng ta, quý vị nên nhớ rằng những cái khái niệm về vô thường, khổ, vô ngã đó, có nhiều khi chúng ta sẵn sàng để đồng ý là thân này là vô thường, nhưng mà mai mốt mình lên cảnh chư thiên thì mình sẽ không bị vô thường nữa. Hay là mình nói mình khổ, đồng ý là mình khổ, nhưng mà giả sử mình sanh ra mà bây giờ mình đi trúng số, mình có tiền hay là có ai đó làm cho mình giàu, thì mình sẽ không khổ nữa. Nhưng mà đối với Đức Phật thì như vậy, là sắc giới, tất cả những việc đó nó đều nên nhận thức bằng cái chánh kiến đúng cho thực tướng như vậy. Tất cả những pháp đó đều là vô thường, là khổ, là vô ngã, nó bị chi phối hết. Thì thưa quý Phật tử, chúng tôi nãy giờ cố gắng nói để tranh thủ cái thời gian thử xem chư tăng vào được không. Bây giờ xin được hỏi là không biết Ni Sư Liệu Pháp có nghe được không. Hôm nay lâu lâu mới gặp Ni Sư Liệu Pháp một lần vào trong room, mà khi nãy nói chuyện Ni Sư Liệu Pháp không nghe được. Nếu Ni Sư Liệu Pháp nghe được, xin thỉnh Ni Sư Liệu Pháp hoan hỷ trả lời cho một câu thảo luận. Dạ vâng. Ni Sư Liệu Pháp, hôm nay chúng ta nói về tứ đại. Dạ, chúng ta nói về tứ đại. Và có một điều mà chúng ta thấy ở trong kinh đó, là trên phương diện thiền chỉ hay thiền quán đó, đều lấy tứ đại, đều có tứ đại hết. Ví dụ như ở trong thiền quán thì tứ đại được tìm thấy trong phần niệm thân. Ở trong thiền chỉ đó, thì chúng ta thấy bốn đại tìm trong cái đề mục Kasina. Thì theo Ni Sư Liệu Pháp đó, là lý do nào mà ở trong cái sự phát triển về thiền định đó, dù là chánh niệm, niệm lực hay định lực đó, nó đều có thể sử dụng đến tứ đại. Và Ni Sư có một cái suy nghĩ rằng tại sao cái khái niệm về, hay là cái hình ảnh, hay là cái hiện tượng về bốn đại đó, nó là giúp ích chàng giả tu tập như vậy không? Kính thưa Ni Sư Liệu Pháp.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Con kính lễ Thầy Tòa Giác Đảng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức Tăng Ni là kính chào cùng Phật tử. Con kính lễ Đại Đức Tịch Quang. Dạ, tử Thầy đó thì một đây là đề mục của thiền chỉ và cũng là đề mục của thiền quán phương pháp này tự đề đề sự ở trong thiền quán ở trong thiền chỉ đó là những quý vị có đạo thánh thánh tình đạo thì này sẽ thấy rằng đó khi một người mà trồng đất cứ ăn cá xe hay là cái dĩa bằng đất cái dĩa đó bằng đất trôi cho lãng để sâu cho khô để nó trực mặt. Và khi mà đệ nghe trực mặt nghe ra cái đệ đó một cách rất là chánh chủ, một cách rất là tập trung, để đệ nội khi mà mình nhắm mắt lại, mình không nhìn cái đệ đó nữa đó, thì cái hình ảnh cái đệ đó nó vẫn hiện lên trong tâm của mình một cách rất là rõ ràng. Thì một cái hình ảnh đó đó thì nó gọi là thối tưởng. Rồi với cái sự bình tâm của mình đó, mình càng nhìn ra cái đệ đó, bây giờ cái đệ đó là còn trở thành một cái tưởng ở trong tâm mình, chắc không còn cái sự nhìn càng nhìn cái đệ bên ngoài. Nhưng mà phải rất cần cái đệ bên ngoài trong cái giai đoạn đầu tiên, bởi vì chắc của đệ được sang là trong đời sống hàng ngày đó, các con của mình mà khi mà tiếp xúc với các cái đối tượng bên ngoài thì quá nhiều đối tượng. Khi mình nói về sắc không thôi đó, thì mình mở mắt ra là mình thấy trước mặt mình đó, trong một căn phòng thôi mình thấy cái bàn, cái tủ, cái ghế, cái giường, bức tranh, cái đồng hồ, bình hoa, mọi điều thấy như vậy đó, thì cái nào mà mình cũng nhìn một chút vậy đó, thì chắc mình rất là khó tập trung, rất là khó có cái sự định. Cho nên là trong thiền định á phải chờ một đêm một chút mà tập trung vào. Thì bây giờ lấy cái đêm một lớp đất á thì lấy một cái giữa đằng đất thôi, thì mình có khối lượng lên hồ nước á, thì chỉ người ta chỉ nhìn vào những cái không chẳng hạn người ta ra ngoài mặt hồ đó, người ta nhìn vào hồ nước thôi. Thì một cái đây là cái này đó mà cả khi người ta có trường hợp dưới băng đất đó, là cái băng đất xét người ta tới người ta ngồi xong ta đắp ra một cái dưới mặt tới thì có lãng đó, thì con mắt mình nhìn vào một cái dưới như vậy là rất là dễ tập trung, để thật là gần đất nhìn là dễ tập trung hơn. Còn bây giờ đó mình nhìn một bức tranh á, nó nhiều màu, nhiều sắc, nhiều chi tiết thì mình rất là khó, tâm của mình nó sẽ bị phân tán, khó hơn là trường hợp mà khi mà vì vậy cho nên tự đại được dùng như là một cái đề mục của thánh thiền định đó là bởi vì nó rất là dễ có. Vì vậy thấy được rằng là bất cứ tự do đã gọi là đang đạt ở khắp mọi nơi, dù trong một cái hạt bụi vi trần cũng có tự đại, mà trong một cái hang núi lớn như là núi Thái Sơn là cũng là có đầy đủ tự đại. Cho nên bất cứ cái gì cũng có thể có tự đại cả. Tại sao như khi mà mình thực hành thiền quán đó mà quán được tự đại đó, thì mình không có nhìn tự đại bên ngoài nữa, mà mình quán được tự đại bên trong con người mình. Tại sao như bây giờ khi mà quán được đất ở trong con người mình là quán cái gì? Khi con ngỡ trong thời gian là con hành thiền ở bên là thiền đường ta ở trong rừng á, thì con cũng có thực hành qua cái quán tự đài này. Thì cái ngài thiền sư đó nói rằng là khi mình niệm đất á là mình do cái sự trách nhiệm của mình tôi tu thành dĩ, và mình á xem thử là trong cả cái thân phần của trong cả cái bộ phận của cơ thể đó phần nào là cứng, mình sẽ đi một dọc để mình thấy cứng đấy, hay chẳng hạn mình thấy tóc là cứng, mình đưa cái sự tự hào của mình tới tóc thì mình thấy cái tóc nó rất là cứng. Sự đi vào tâm mình đi vào tâm thì mình thấy cái bề xương sọ của mình đó, mình sẽ thấy rằng mình quán được cái xương sọ của mình rất là cứng. Rồi mình quán tiếp rồi đi xuống xương cổ, đi xuống xương sống, đi xuống xương chày, đi xuống xương đùi, thì đi xuống xương bàn chân đó, thì mình đi đâu đó mình còn cảm thấy được cái tỉnh cứng của cái bề xương của mình. Thì tỉnh cứng đó là bị hồn của đất và nó rất là rõ ràng với cái sự chánh niệm của mình đó, mình ghi nhận một cách rất là rõ ràng đất cái cơ thể của mình đó, nó bị hồn đó nó cấu thành bởi một cái yếu tố cứng lên mình. Thì khi sau khi mình quan sát mình thấy những cái cứng sống đó, bây giờ mình có thể quan sát tới những cái là có thuộc tính hơn, chẳng hạn như đó, là trong cơ thể của mình đó, não đó là mềm, não á cái bộ óc cái bộ hộp sò thì nó rất là cứng, nên cái não thì mềm, chẳng hạn như vậy. Và mình đi cái sự quan sát của mình đó, mình thấy được tất cả những cái bộ phận mà cái gì là nó mềm đó, như là ruột, cái thành ruột nó mềm này, mình cảm nhận được những cái yếu tố đó. Thì Thì câu hỏi của thầy Nhật Đặng đặt ra đó là vì sao mà tử đà này được dùng để làm cái thiền đi lễ cho thiền chỉ và cho thiền quán đó, thì theo con đó là nó có những cái lý do. Thứ nhất á là nó bàn bạc ở khắp nơi mà rất là dễ kiếm, chẳng hạn như hơi thở cũng vậy, hơi thở cũng là một cái điều mục rất là dễ thân. Bởi vì ai cũng có hơi thở, tự đã là chỉ sơ, nhiều khi đất quỳ con cũng khó hơn còn. Nhưng mà không có đất á, thì cũng có gió, gió thì khi nào cũng có. À, vậy đất, nước, lửa, gió đó, thì á, những cái yếu tố đó là nó bài bạc ở khắp mọi nơi. Cho nên á, khi nào mình chỉ cần chú ý tới thì mình sẽ thấy có. À, cái thứ hai đó là mình để tập trung. Bởi vì một cái thuộc tính đất hay là một thuộc tính nước, một thuộc tính lửa hay là thuộc tính gió, mình chỉ cố chỉ tính ra một cái thuộc tính thôi đó, mình sẽ rất là dễ thấy. À, có nghĩa hơi cũng ở bên tương thiên á, thì có một số người họ nói rằng là cái thuộc tính đất hay là lửa hay là gió đó họ quán rất là dễ, nhưng mà cái thuộc tính nước á thì rất là khó. Nước không phải là bởi vì dù như cửa này có người hỏi thắc mắc là vì sao nước có sức khỏe lẫn nhau. Bây giờ ta cái ví dụ nó rất là dễ hiểu, thì vì thế bột mì đó khi mà nó được khô đó nó rất là rời rạc. Khi thời hạt bột nhau đó thì tinh sợi tinh tinh hột là hạt nó đâm rơi rơi ra, mình cầm cái đứa tay lên là rơi ra. Nhưng mà cửa này chỉ tinh có một thằng nhỏ qua thôi, thì tất cả những cái đó nó truyền lại với nhau thành một cục bột nhạo, và mình có thể bắt hình cái bánh này cái bánh khác. Thế như vậy đó, như nước nó kể theo tay, nó kết dính lại những cái phân tử rơi ra. Là phân tử rơi ra trong nhau cái ủ tử nước, nó mới kết kết cường lại với nhau được. Bây giờ đó, bột tử tất cả con người của mình đó, bây giờ nó khi mặt nhau chết á, thì khi mà tử đài mà dạ rơi nó cũng dùng thở đó, thì như vậy nó sao khi đó cái ở tử hợp là bị mất đi, nó bị rơi rã ra, cho nên các ở tử nó không còn kết hợp là tử nước, là ở tử kết dính, nó dính. Chẳng hạn như là còn mình thấy rằng một cái đàn, nó bị sợi gì nó tử đàn mà nó trở thành một cái mặt nhau như vậy, nó như cái ở tử nước đó. Nước nó kết cái hồi hộp các cái phân tử rơi rã lại, nó trở thành một khối. Và khi mà nó có một cái khối và đình dàn lại hình đăng như vậy đó, thì nó trong đó nó có yếu tố đất nữa. Đất nó có một cái chuyến đồ, nó không có sự chuyển chỗ ở trong không gian. Và trong đó là tất cả những cái yếu tố này nó phải tập hợp lại chính với nhau, và tự thành nhỏ mà tạo nên được một cái vật thể. Dù là nhỏ thì những hạt bề cũng bị, hạt bề cũng có đất, có nước, có lửa và gió bên trong của nó. Và thành ra đó, khi mình thấy được, khi mà mình chọn đất nước lửa gió để mình làm đường nữa, thì vì họ cái thực tánh của nó đó nó rất là rõ ràng, rất là và nó vốn có sẵn ở khắp mọi nơi ở trong tự mình. Cho nên chỉ cần mình tập trung vào đó đó thì mình rất là dễ bình tâm và dễ phát triển trí tuệ. Thì đó là ý kiến nắng đó của con theo câu hỏi lưu rơi của thiền tòa Giác Đẳng. Nếu có gì thì sau khi con kính xin thì tăng bổ sung thêm. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú kính trình vị sư Liệu Pháp, rất là hoan hỷ là lâu lâu mới gặp lại vị sư Phật trong rung sinh hoạt. Và thưa quý vị, thấy có thượng tọa tự quyền Phật trong rung, xin thỉnh thượng tọa tự quyền hoan hỷ trả lời cho một câu trước khi chúng ta bước qua bản kinh Phật giáo. Ở đây chúng ta có một điểm mà khi đề cập đến tứ đại, nếu mà chúng ta thường đọc vào ở trong kinh sách của nghe nói đến một điều là nó có những cái thành tố, nó có những hiện tượng như là đất, nước, lửa, gió, tâm thức và hư không. Yeah. Đó là sáu cái thể lớn. Dạ, yeah, sáu thể lớn. Đất, nước, lửa, gió, tâm thức và hư không. Thì muốn hỏi thì tôi tự nguyện là có nhiều người nghĩ rằng khi mà mình nói về nhận thức về tướng đại, phân biệt đây là địa đại, đây là hỏa đại, đây là phong đại, đây là thủy đại, đây là hư không, đây là thức, thì nó có lợi ích gì cho mình hết? Dạ. Tại sao mình không nhìn cách bình thường? Dạ. Không, mình nhìn cách bình thường, mình nhìn như là đây là người Việt, đây là người Tàu. Đây là đẹp, đây là xấu, đây là như vậy đó, thì nó có lợi ích. Thì cho cái sự nhận thức của chúng ta, xin thỉnh thượng tọa tự quyết.
Nam mô tham ma ya nam mô sang khai ya ya yết đi thật cha. Cảm ơn cô Quỳnh Ngọc. Có kết đến thần tôi giác đẳng đề đức. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, có thể nói rằng Đức Phật ngài dạy chúng ta quán về tứ đại, hay là phải thường xuyên suy xét về cái tứ đại, để chúng ta, điều thứ nhất là chúng ta không bám chấp cái sắc thân này. Có thể nói rằng nhìn ta thân thật, tấm thân thân cho sầu. Bởi vì sao vậy? Tại phong đại và quả đại này, các thầy tỳ kheo là thường hay là vô thường? Đức Phật hỏi thì các thầy tỳ kheo nói là vô thường. Mà cái gì là vô thường, thời cái đó sẽ khổ đau. Cho nên nếu mà chúng ta thường xuyên u oán về cái tứ đại, để chúng ta không ái luyến cái sắc thân này, một con người trau chuốt và người ta rất là sợ người ta phải già, thấy tóc người ta bạc là người ta nhổ hay là người ta nhuộm, cái da người ta nhăn người ta rất là sợ. Thì ở đây nói về cái yếu tố của bốn đại, thì chúng ta thấy đất có phải là cũng đất hay không, thì trên tinh thần phải là vậy, đất cũng là đất. Đất nghĩ là một dòng sông, một biển cả, đó là nước. Những sự thật đó cũng chính là nước, hơi thở nó ào ào hư không và thức, thì tất cả những điều này nó hội tụ và nó đớt rồi nó cũng sẽ chia lìa, nó cũng sẽ tan rã đi. Mục đích tại sao chúng ta không cho rằng con người chúng ta tuy biết là đất nước lửa gió, nhưng tại sao chúng ta không phân biệt, không nói rằng khoáng da vàng da Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Quý vị có nghe chúng tôi nói chưa? Dạ, cảm ơn cô Anh Cha. Dạ, không phải mic yếu mà có lẽ hôm nay đường nét nó yếu. Chúng tôi chuẩn bị cái mic tốt lắm quý vị. Dạ. Không hiểu sao thì nó cũng vô thường. đó. Chính vì cũng cái địa đại này, cũng cái tứ đại này mà nó phải đau khổ như vậy. Bây giờ quý vị nghe rõ chưa? Dạ, thì đó đó. Thì... thì chúng ta thấy nếu như chúng ta cứ chấp con người mà cứ cứ chấp con người mà sự thay đổi của vật chất của vô thường rồi tất cả mọi trạng thái này nó đều đổi thay. Thế đây chính Đức Phật dạy chúng ta tu tập quán về bốn đế hay tu tập để suy xét về bốn đế chính là để chúng ta không phải bị câu hút, không phải bị chấp, bởi tất cả chúng ta chỉ hình thành do cái gì, do tức, có nước có lửa có gió, có thức và hư không, cho nên tạo thành con người chúng ta. Thì người và thú giống hay là khác nhau? Quả thật thì giống nhau, nhưng tại vì cái gì, cái sanh chủng và cái nghiệp quả nó khác nhau, cái nơi khác nhau. Chứ sự thật một con chó và con người giống hay là khác cũng là một chúng sinh hữu thức, nhưng cái gì, cảnh giới của nó chính là khác nhau ở cảnh giới. Tức là con chó, con mèo, súc sinh, bàn sanh, Atula, ngạ quỷ, đó là những chúng sinh sanh vào cõi khổ, còn chúng ta sanh vào cõi vui, cõi người là cõi vui. Chúng ta đừng cho rằng là kiếp con người là kiếp nó khổ, nhưng cõi này nó vẫn là cõi vui. Bởi vì cõi này còn còn cái gì? Còn cái thiện, cái phước, còn cõi khổ là tất cả chúng ta phải chịu cái tâm bất thiện, cái sự đau khổ một cách liên tục. Cõi người có lúc vui, lúc buồn, có lúc thịnh lúc suy, thì chính lúc đó chính là cái gì, kính thưa đại chúng, là đó chính là cái cõi con người là như vậy. Và Đức Phật xuất hiện ở ngay cõi người này để chính vì cái sự vô thường, cái sự khổ não nó có thể hiện một cách hiển bày rõ ràng. Thì mục đích của ngài chính dạy chúng ta quán về tứ đế, đây là đất nước lửa gió, đây là phong đại, thủy đại, hỏa đại và địa đại. Thì dầu cho là nhân sinh hay là vũ trụ gì, nó cũng đều hàm chứa ở trong tất cả. Cho nên khi mà người ta chửi mình, nói rằng cái con mắt này xấu, cái lỗ mũi kia, cái mắt kia, cái miệng nọ, cái tóc kia, cái thân sắc kia, thì chính vì chúng ta thấy cái mũi này là mũi của tôi, cái da này da của tôi. Cái tóc này tóc của tôi, cái mắt này mắt của tôi, cho nên chúng sinh sinh ra có đổi có thay gì, rồi tất cả nó cũng giai thụy hư vọng, nó là sở hữu tướng, nó giai thụy, nó không có hiện hữu một cách trường tồn được, mà đó chính là các pháp hữu vi. Cho nên thân xác này cũng là thế. Khi chúng ta suy nghĩ như vậy thời chúng ta sẽ không câu thúc và chấp nhất nhiều. Dạ, đó chính là cái điều mà Đức Phật này dạy như vậy. Còn người mà phân ra máu, răng máu xanh, dòng dõi về người châu, người Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc, Châu gì đó vân vân, thì cái đó là các của con người. Tất cả là điều vấn đề chúng ta cần phải có hiểu biết là Đức Phật này dạy như vậy. Dạ, xin có đôi điều xin con xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần Bồ Túc thì kính cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Bồ Túc cho được hoàn mãn câu hỏi. Nam Mô Thầy ạ.
Sa thứ lành thay, và chúng con kính tri ân là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thực là thứ tư, sẽ do đại thượng tọa giác đẳng thuyết giảng. Con Anicca xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc và sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc. Là các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích.
Langa langa kan besar pelihatan apa.